Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày cuối trong 7 ngày Pháp hội Địa Tạng của tháng 8 này. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của bộ luận Niệm Phật Thập Yếu. Hôm nay chúng ta học sang tiết 54, có nhan đề là Pháp môn thoát sinh tử trong một đời. Tiết này tổ lấy nhan đề là Pháp môn thoát sinh tử trong một đời. Vì sao Pháp môn tịnh độ lại được gọi là Pháp môn liễu thoát sinh tử trong một đời? Vậy thì các pháp môn khác của Đức Phật có liễu thoát sinh tử trong một đời hay không? Đương nhiên là có. Các pháp môn khác ở trong Phật giáo đều là những pháp môn liễu thoát sinh tử trong một đời. Nhưng độ dễ, độ khó đối với các pháp môn có sự khác biệt nhau ạ. Rất lớn vậy. Ví dụ như chúng ta tu theo Thiền Tông. Thiền Tông á, chủ trương của Thiền Tâm là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Tức là không dựa vào văn tự, ngôn ngữ chữ viết, truyền riêng ngoài giáo, không lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, thấy tính thành Phật. Đây là con đường của Tối Thượng Thừa Thiền. Chỉ có những bậc trí tuệ, công đức, phúc báo đầy đủ mới có thể ngộ nhập được. Còn hàng phàm phu, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, nghe như vịt nghe sấm, như nước đổ lá khoai vậy. Còn khó hơn là dùng chân tay không của mình để leo ngược cái vách đá dựng đứng nghìn trượng, không có một chỗ lồi lõm vậy. Tức là dựng đứng thẳng như thế mà chúng ta đòi leo được, còn khó leo được lên vách đá đó, còn dễ hơn là ngộ nhập được cái phương pháp thiền định thầm thâm vi diệu của Tối Thượng Thừa Thiền kia vậy. Còn các phương pháp tu thiền như bây giờ chúng ta thường gặp đó thì cũng như chúng ta thôi. Chúng ta thì thay bằng câu niệm Phật hoặc là tụng kinh để chế ngự cái tâm viên ý mã, thì các vị thiền sinh cũng vậy thôi. Chúng ta thì hoặc là ngồi niệm Phật, hoặc đứng niệm Phật, đi kinh hành niệm Phật, hoặc là ngồi tụng kinh. Họ thì là ngồi thì quán niệm hơi thở, đếm hơi thở ra, hơi thở vào là một, vào ra là hai, và cứ thế cho đến 10 nó lại đếm lại. Hoặc là quán tứ niệm xứ, quán bất tịnh, vân vân. Cũng chỉ là gì, dùng phương tiện để tu tập mà thôi. Niệm Phật cũng là phương tiện. Và phương pháp gì, tu quán niệm hơi thở hay bất tịnh quán, từ bi quán, phân biệt quán, vân vân đó, đấy cũng chỉ là phương tiện. Còn thiền thực sự, như quan điểm của Thiền Tông mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền từ Ấn Độ sang Trung Hoa, truyền cho Tuệ Khả, Tuệ Khả truyền cho Tăng Sán, Tăng Sán truyền cho Đạo Tín, Đạo Tín truyền cho Hoằng Nhẫn, Hoằng Nhẫn truyền cho Lục Tổ Huệ Năng. Và từ Lục Tổ Huệ Năng mà Thiền Tông được phát triển hưng thịnh ở một thời ở Trung Quốc, đặc biệt là thời nhà Đường. Thì những phương pháp thiền ấy không phải là ai cũng có thể ngộ nhập được. Đó, rất khó. Còn về các pháp môn khác như là Hoa Nghiêm Tông, do Ngài Thanh Lương Quốc Sư lập nên. Chúng ta biết là bộ kinh Hoa Nghiêm dày gấp 4-5 lần bộ kinh Pháp Hoa. Đấy là bộ gì? Bản lược bản đấy. Còn bản đầy đủ thì nhiều lắm. Đấy là các tổ lược dịch thôi. Nếu chúng ta cứ tụng kinh Hoa Nghiêm, chúng ta mới thấy giáo nghĩa trong đó thầm thâm vi diệu, hàng phàm phu chúng ta không có cửa. Vì Pháp hội Hoa Nghiêm Đức Phật tuyên thuyết là dành cho các vị gì? Các vị Pháp thân đại sĩ, các vị Bồ Tát hóa thân, các vị Thiên Long Bát Bộ đều là gì? Đều là Bồ Tát tái lai cả. Đó. Pháp hội đó hàng Thanh Văn còn không có cửa, tức là như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên còn không có cửa, huống chi là chúng ta. Chúng ta là cái gì mà đòi gì thâm nhập? Cho nên Hoa Nghiêm Tông, chính vì giáo nghĩa thầm thâm như vậy, cho nên sau khi Ngài Thanh Lương Quốc Sư viên tịch, không bao lâu Tông Hoa Nghiêm không có những bậc nhân tài, những bậc long tượng xuất chúng để tiếp nối giáo pháp của Thầy Tổ và để hoằng truyền xiển dương Tông Hoa Nghiêm. Cho nên Tông Hoa Nghiêm bây giờ kể cả Việt Nam chúng ta gần như là không có rồi. Xin thưa các vị, bây giờ Tăng Ni xuất gia bảo tụng hết một bộ Hoa Nghiêm đếm được trên đầu ngón tay. Nói thật với các vị như thế. Vì sao? Vì kinh nó rất là gì? Là dài. Cuộc đời của tôi từ khi xuất gia đến giờ giỏi lắm tụng được khoảng 5 bộ. Thế là tụng hết được khoảng 5 bộ. Thế là tụng hết 5 lần đó các quý vị. Mà phải bỏ gì? Cả tháng ra mới tụng hết bộ. Rất là dài. Mà một ngày được có 2 thời, sáng thời, tối thời. Sở dĩ tụng được nhiều là ngày xưa khi mới học xong có lần nhập thất. Nhập thất rồi một ngày thì 2 thời, 4 thời cứ thế tụng. Thế thì mới được như vậy. Thế còn bây giờ bảo các sư bây giờ, đặc biệt các sư trẻ trẻ bây giờ bảo tụng bộ Hoa Nghiêm, đưa cho bộ Hoa Nghiêm bảo tụng đi. Các vị nhìn thấy bộ kinh là hãi. Dày thế này, nhiều thế này, tụng bao giờ cho xong. Đấy, là tụng thôi chứ chưa nói là tu theo. Còn giáo nghĩa trong đó thì cực kỳ khó. Còn về Duy Thức Tông, Duy Thức Tông lại thì càng mờ mịt nữa. Ví dụ như nói về Bát Thức Tâm Vương, mắt thấy sắc, đừng có để cho nó bị dính, khó lắm. Tai nghe thanh, đừng cho nó bị vướng thanh. Đó. Lưỡi nếm vị, đừng cho nó bị chuyển. Nói với các cụ, các Phật tử chứ, lên chùa 7 ngày như thế này, ăn chay, tụng kinh niệm Phật, có thầy sách tiến, có bạn đạo đồng tu, động viên Sách Tiến, chẳng nhẽ bạn mình ăn chay được mình lại đi ra ngoài mua bát phở vào để ăn lén hay sao? Đúng không? Nên có người cũng thèm lắm chứ, nghĩ mà thèm. Nếu mà ban chiều tối lại mà gì rảnh rảnh mà vào trên mạng nữa, xem thức ăn nào là gà rán, nào là vịt quay, nào là thịt kho tàu ở trong đó, mà gì, bắt đầu nghĩ tới cái cảnh này, mau mau khóa tu, mau hết đi, về để làm một bữa lên thân. Thậm chí là chưa xong chiều nay, trưa nay lúc nghỉ, chiều nay nghỉ đã gọi điện cho con dâu ở là alo, con chuẩn bị cho mẹ món này nhá, tối nay mẹ về rồi, tối nay mẹ về, chuẩn bị cho mẹ sẵn đi. Đấy, không biết có không? Có đấy, thèm, bởi vì chưa ăn chay nhiều, chưa hiểu về giáo lý từ bi á, vô ngã vị tha của Đức Phật nhiều, cho nên á, cái tập khí của chúng ta, cái thói quen của vị giác chúng ta, cái lưỡi, căn lưỡi của chúng ta thì, cái vị giác chúng ta thì ăn nó quen rồi, mũi không ngửi thấy cái mùi đấy thì thấy nó thiếu thiếu, lưỡi không chạm và không cảm giác được cái mùi vị ngọt ngọt, ngon ngon, bùi bùi, thơm thơm, đậm đậm, nhưng tanh tanh ấy khó lắm. Cho nên đối với các Phật tử tu hành lâu năm, ăn chay nhiều rồi, dự khóa tu nhiều rồi thì đấy là chuyện bình thường. Càng tu càng thấy hoan hỷ, càng được ăn chay càng thấy tâm bồ đề mình gì to lớn thêm, phát triển thêm, gần gũi thêm với chúng sinh, tình thương yêu muôn loài của mình ngày một lớn thêm. Còn với người chưa đi dự khóa tu nhiều, chưa ăn chay nhiều thì đây quả là gì, mỗi lúc đến bữa ăn bưng lên mà thấy thì ngán ngẩm, con đông ngán gặp ngay cái anh ngẩm nữa thì chán chết rồi. Sợ nhất là giờ thì bưng cơm lên có mấy hạt lạc rang, miếng đậu rán hoặc miếng đậu kho, rồi tí rau muống luộc, rồi tí tương. Trời ơi, bữa nào cũng thế này sống làm sao được thầy ơi. Đấy, nhưng mà thôi, muốn bỏ lắm nhưng mà đấy, bà bạn đi cùng nói là thôi, cố đi, còn có một ngày nữa là hết thôi mà, cố đi. Thế cho nên nhắm mắt nhắm mũi cố ở lại. Đấy, không đơn giản một chút nào. Đó, còn về luật tông ấy thì do Nam Sơn đạo tuyên luật tổ thì là dựa vào các bộ luật mà Đức Phật đã chế định ở trong Phật Pháp để soạn ra và hội tập lại, thành lập lên một tông phái gọi là luật tông. Về luật tông thì thiên về trì giới, trì giới thanh tịnh, ngày ăn một bữa. Nào các quý vị có dám không, đến tháng sau cho ăn một bữa, sáng cắt tối cắt, ăn mỗi bữa trưa thôi, thử không, có dám thử không, làm khóa thêm nhé. Thôi làm một khóa chắc ngày đầu thì còn được khoảng nửa hội trường này, ngày thứ hai được 2/3, ngày thứ ba 1/3, ngày thứ tư thì chắc chỉ được còn vài chục người, cho đến ngày thứ bảy chắc có mấy thầy trò trong chùa với nhau thôi. Vì sao? Cái bụng nó không nghe theo cái gì, cái ý chí, đói quá ngày ba bữa mà còn cảm thấy là gì, chân run. Bây giờ thầy cho ăn một bữa mà lại ăn chay nữa, chỉ có mấy hạt lạc, miếng đậu kho hoặc đậu rán, rồi mấy cọng rau muống luộc, mà thầy bảo con ngày một bữa con chống làm sao được, con nặng đến 70-80 cân, đến tạ thế này, bảo con làm con hộp cơm chay của thầy nho nhỏ, con chống sao được. Thôi vẫy tay ta chào nhau, một tuần này là một lần cuối. Đấy, kiểu thế. Như hôm qua nói thì niệm Phật không khó, khó ở bền lâu, bền lâu không khó, khó ở nhất tâm, là như thế. Đó, cho nên đang nói về gì? Vì sao mà pháp môn tịnh độ này lại nói là pháp môn liễu thoát sinh tử trong một đời? Các pháp môn khác cũng là pháp môn liễu thoát sinh tử trong một đời, nhưng mà khó. Đấy, như thầy nói đấy, các pháp môn như là Thiền Tông, Hoa Nghiêm Tông, rồi Duy Thức Tông, rồi Luật Tông, vân vân. Luật thì chỉ giới á, một cách là gì? Là thanh tịnh, viên mãn. Cho nên nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Do công đức chỉ giới thanh tịnh mà tâm được gì? Tâm được an định. Do tâm an định mà trí tuệ gì? Khai phát. Do giới định tuệ đầy đủ cho nên tâm tính tự nhiên là tỏ ra. Mình gọi là gì? Giác ngộ đó. Đó. Vì vậy mà từ cái chỗ đó mà thâm nhập vào biển trí tuệ của Như Lai, vân vân. Còn pháp môn tịnh độ này lấy tín nguyện hạnh để làm tư lương, làm nền tảng, làm kim chỉ nam cho sự tu hành. Và để chúng ta hiểu rõ hơn lời của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, vì sao mà Tổ lại nói là pháp môn tịnh độ là pháp môn gì? Liễu thoát sinh tử trong một đời. Để chúng ta nghe những lời dẫn, lời giải thích của Tổ như thế này. Khắp mười phương thế giới, đại khái chỉ có hai phân vức, tịnh độ và huế độ. Hai phân vức, tức là đây là cách nói của các cụ ngày xưa, tức là có hai phần cực. Bên này là gì? Tịnh độ. Bên kia là gì? Huế độ. Tịnh có nghĩa là gì? Trong, là sạch, là mát mẻ, là thanh tịnh. Độ có nghĩa là gì? Là chữ thổ đó các quý vị. Chữ Hán á, nó là thổ. Thổ tức là gì? Là đất, hay còn gọi là gì? Cõi nước. Đó. Cho nên cái chữ tịnh độ trong Phật giáo chúng ta, một số các nhà dịch phim ở ngoài xã hội á, họ không biết được cái từ đó thì Phật giáo chúng ta đọc là độ, cho nên họ toàn dịch là gì? Cõi tịnh thổ, đó. Cõi đông thổ, cõi tây thổ, đó. Cõi tịnh thổ, vân vân. Không sai, vì trong chữ Hán nó là chữ thổ. Nhưng mà Phật giáo chúng ta đọc chạy đi, phát âm chạy đi là độ. Độ tức là chỉ cho gì? Cõi đất, cõi nước. Đó. Tịnh độ là gì? Là cõi nước trang nghiêm, thanh tịnh. Giống như trong Phật thuyết A-di-đà kinh, Đức Phật nói gì? Này Xá Lợi Phất, vì sao cõi ấy lại gọi là Tây Phương Cực Lạc? Rồi tự Đức Phật giải thích là gì? Này Xá Lợi Phất, vì cõi ấy không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên gọi là Tây Phương Cực Lạc. Lại nữa, Xá Lợi Phất, cõi ấy Đức Phật và nhân dân tuổi thọ vô lượng, vô biên, A Tăng kỳ kiếp, cho nên gọi là cõi Tây Phương Cực Lạc. Cõi đó thuần những niềm vui. Tất cả những chúng sinh được sinh về đó đều trở thành bậc gì? Bậc bất thoái chuyển, tu hành cho đến thành Phật, cho nên gọi là cõi gì? Tây Phương Cực Lạc, vân vân. Tức là cõi cực lạc. Cực về gì? Cực tức là cùng cực, là không còn cái gì hơn nữa gọi là cực. Lạc có nghĩa là gì? Là vui, là hoan hỷ, là không có khổ đau á xen tạp ở trong đó, cho nên gọi là lạc. Vậy cực lạc là gì? Là chỉ cho cõi thuần vui, không khổ, trang nghiêm thanh tịnh. Cõi đất thì bằng vàng ròng, cây báu, ao báu, lầu gác báu, vân vân, trùng trùng điệp điệp. Muốn đi thì bay, muốn ăn thì thức ăn tự nhiên hiện khởi. Ăn xong thì tự nhiên là biến mất, không cần phải đi rửa son, đánh chảo, rửa bát, vân vân. Đấy gọi là ăn bằng gì? Bằng thức thực mà. Vì sao mà có những thức ăn, có những quái nước trang nghiêm thanh tịnh như thế? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói là này Xá Lợi Phất, vì do công đức tạo thành trang nghiêm. Cái nhà Di Đà cũng có câu nói như vậy. Do công đức, nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và chư vị Bồ Tát Thánh Tăng ở cõi đó thì tạo thành. Cho nên chúng ta thấy thì cõi tịnh độ là chỉ cho cõi thuần vui không khổ. Đối lại với tịnh độ là gì? Bên kia là uế độ. Uế là gì? Là bẩn. Chữ uế nó có nghĩa là gì? Là tạp. Có nghĩa là bẩn, là bẩn thỉu, là không sạch. Uế độ tức là chỉ cho cõi nước gì? Uế tạp, bẩn thỉu, không sạch. Vì sao mà gọi là gì? Là tạp. Ví dụ như cõi Sa Bà chúng ta này gọi là cõi gì? Thánh phàm đồng cư, hay còn gọi là cõi gì? Cõi tạp độ. Thánh thì là gì? Là tịnh, còn phàm thì là tạp. Mà thế giới chúng ta này thì tạp nhiều hơn là tịnh, phàm nhiều hơn là thánh. Đấy. Tôi cứ gọi là tầng lớp đội ngũ gọi là tín tâm xuất sắc tu hành tinh tiến ở trong hội trường này thôi, khoảng nay khoảng 1000 người. Thầy hỏi một câu hỏi nhỏ để test xem ở đây có ai, những ai ăn chay trường khoảng độ tầm 1 năm nay rồi, giơ tay xem nào. Ăn chay trường nhé, 1 năm, giơ tay cao để xem. Ăn chay trường 1 năm, các vị đếm hộ thầy xem. 1000 người nhưng được 50 người chưa? 1 năm nhé, 1 năm ăn chay trường 1000 người nhưng chưa được 50 người, tức là chưa được 5%. Đấy. Thầy hỏi một câu nữa. Ở trong hội trường chúng ta này có ai một tháng ăn chay được 10 ngày như ở trong kinh Địa Tạng dạy 1 năm nay chưa, giơ tay xem nào. Khá hơn. Chắc được khoảng 100 người. Ăn chay 10 ngày trong 1 tháng đó kinh Địa Tạng dạy, nhiều hơn chút, được khoảng 10%. Rồi tiếp nữa, ở đây trong đại chúng chúng ta có ai phát tâm ăn chay 1 tháng được 2 ngày, tức là mùng 1 và ngày rằm chưa? Khoảng 1 năm nay. 1 năm nhé, 1 năm ăn chay 2 ngày mùng 1 ngày rằm. Phát tâm giơ tay cao để xem nào. Ít quá. Được chưa được 20 người. Nhìn trên này nhìn xuống áng áng chưa được 20 người. Tức là sao? Chỉ được có một bộ phận nhỏ là những người ăn chay trường, được khoảng 50 người ở trong hội trường này, và ăn chay 10 ngày theo kinh Địa Tạng dạy được khoảng 100 người. Còn số còn lại ăn chay 1 tháng 2 ngày mùng 1 ngày rằm, trừ người ăn chay trường, trừ người ăn chay 10 ngày đi, xuống đến cấp thứ 3 là ăn chay 2 ngày được chưa khoảng, thầy cứ cho là khoảng 20 người. Các vị thấy không? Toàn là những gì? Trong này chiếm đại đa số là những người học Phật, những người có tín tâm với Phật, thậm chí là quy y Tam Bảo, đại đa số đây rồi. Một cái việc nhỏ như thế thôi mà chúng ta chưa làm được thì tu cái gì? Hả? Thế các Phật tử chúng ta tu cái gì? Tu là tụng kinh thật nhiều à? Có đúng không? Tụng kinh thật nhiều đã phải là tu chưa? Cái đài ghi âm vào mở lên trên ban thờ hay mở trên phòng khách ấy, nó đọc đủ kinh suốt ngày, nó có phải là tu không? Có phải không? Cái đài nó có giác ngộ không? Nó thành Phật không? Không. Đấy. Thôi, những ai chưa tu thì về tu đi, tu dần các vị ạ. Tu dần đi là vừa. Cõi uế độ của chúng ta này á, nó không trường cửu, không bền lâu, không tồn tại mãi mãi đâu. Cho nên cách mà chúng ta gì? Giáo dục cho con cái chúng ta tham dự các khóa tu nó khó khó một chút, khổ khổ một chút, chính là để rèn luyện cái gì? Cái tính nhẫn nại của các con. đến một cái môi trường giáo dục nào đó mà chúng ta thấy thì nó sung sướng như ở nhà thì còn gì là giáo dục nữa các quý vị, còn gì là tham dự khóa tu, còn gì là thay đổi môi trường để cho nó biết là ở nhà nó được như thế nào, ra xã hội nó phải như thế nào, vân vân. Đó, cho nên ở đây nói về, đang nói về uế độ, cho nên tôi phải giảng rộng ra như thế. Uế độ là gì? Là một cõi nước đầy những gì? Đau khổ. Là một thế giới đầy những đau khổ, đầy những chiến tranh, loạn lạc và đấu tranh. Thế giới chúng ta có bao giờ được yên không? Theo các Phật tử, thế giới chúng ta có bao giờ được yên không? Xin lỗi các vị, một ngày cũng không được yên. Nói chuẩn hơn là gì? Một giờ cũng chưa được yên. Kể từ khi thế giới của chúng ta được hình thành, có mạng sống của chúng sinh ở thế giới của chúng ta, ở thế giới này thì một giờ cũng chưa được yên, thậm chí một phút, một giây cũng chưa được yên các quý vị. Thế giới của chúng ta là thế giới gì? Uế độ tạp hư. Mạnh thì luôn luôn hiếp yếu. Con lớn thì tìm để nuốt con gì? Con bé. Đó là nói về loài sinh linh, súc vật đó, thì con lớn thì thường nuốt con bé. Con cá vàng đang bơi tung tăng ở dưới sông, dưới suối, dưới hồ nhìn rất là đẹp. Nhưng mà không nhanh nhẹn á, con cá quả hay con cá chê phi nó đến thì nó đớp cả tọp một cái này đi. Thôi, hết đời con cá vàng đẹp tuyệt mỹ kia vậy. Con cá quả, con cá chê phi á, to, khỏe, nhưng mà gặp vào con gì to hơn, khỏe hơn thì nó đớp một cái gì chỉ trong vài giây thôi á, nằm gọn ở trong bụng con cá to hơn. Con vật ở trên cạn cũng thế. Con trâu to như thế, gặp phải đàn sư tử thì cũng chết tức tưởi. Con voi mạnh như vậy, gặp phải đàn sư tử, nếu mà voi đi một mình cũng gì? Cũng chết tức tưởi. Chúng ta thấy không? Rồi con sư tử mạnh như thế là vua của gì? Của sa mạc, của rừng núi như thế. Con hổ là vua rừng núi như thế. Nhưng gặp một con hổ mang á, chúa hoặc con mắt rắn độc cái gì, nó nhỏ có tí thôi, bằng ngón tay, to hơn tí thôi, đi vào gần nó mổ cho một cái gì, mấy phút sau loạng choạng, mấy tiếng sau thì nằm thở hổn hển, rồi cũng lăn đùng ra chết. Thế giới này không có lấy một phút giây bình yên thực sự. Còn đối với con người chúng ta, được gọi là gì, thành phần xuất sắc nhất trong các loại con ở thế giới này, chúng ta cũng là một con nhé các vị. Tôi nói như vậy không biết các vị có đồng ý không, hay là thầy sao mà thầy tu mà thầy thô thế? Không thô đâu, thầy nói rất thật. Vì sao chúng ta gọi là một con? Đấy, con người đấy, con gì nữa? Con người. Hay là loài người, con người, vân vân. Loài là chỉ cho một loài gì? Động vật cấp cao. Con người là để mà so với con gì? Con chim, con cá, con cua, con thú. Loài người là để so với loài gì? Loài trâu, loài bò, loài chó, loài lợn. Trong tất cả các loài thì loài người chúng ta ở thế giới này là số một. Trong tất cả các con thì con người của chúng ta ở thế giới này cũng là số gì? Số một. Nhưng giữa con người với con người chúng ta đã hoàn toàn yêu thương, đùm bọc, chăm sóc, lo lắng cho nhau chưa? Có chưa? Chưa, chưa bao giờ có một cách là toàn vẹn cả các quý vị. Một quốc gia này luôn luôn dòm ngó lãnh thổ, tài nguyên thiên nhiên và của cải châu báu vàng bạc của gì? Của quốc gia kia. Đó, cho nên là chúng tôi đang nói là gì? Đang nói ở thế giới này, một phút, một giây, một giờ còn không có hòa bình thực sự giữa con người với con người, không có chiến tranh ở quốc gia này thì có chiến tranh ở quốc gia khác. Không có chiến tranh giữa quốc gia này với quốc gia khác thì có những cuộc chiến tranh gì nho nhỏ đó gọi là gì? Nội gì? Nội chiến. Cho nên thế giới của chúng ta này gọi là cõi gì? Cõi uế độ là như thế đó các quý vị. Vậy thì bây giờ cho các Phật tử chúng ta chọn, không chỉ nếu mà chắc chắn có kiếp sau. Chúng ta nói là nếu có kiếp sau là chúng ta còn nghi ngờ vào gì? Nghi ngờ vào lời dạy của Đức Phật ở trong kinh nhân, trong kinh nhân quả. Ở ngoài xã hội thì họ nói là nếu có kiếp sau chúng ta thì nguyện sẽ gặp nhau lần nữa. Nhưng chúng ta là người học Phật, không chỉ có nếu có kiếp sau mà chúng ta thì chắc chắn có kiếp sau. Các quý vị sẽ chọn gì? Quái uế độ hay quái tịnh độ để sống? Hả? Ấy thì được. Nói trên phương diện lý luận thì ai cũng muốn về quái tịnh. Chả ai muốn sống ở quái uế cả. Vì thầy nói ra một loạt như thế là gì? Để kể ra giữa cái khổ và cái gì? Và cái sướng. Cái sướng của quái tịnh độ và cái khổ của quái gì? Sa bà, uế độ chúng ta này. Đấy, chiến tranh loạn lạc. Ở ngoài xã hội thì nước lớn luôn nước bé, nước mạnh như gì hiếp với nước yếu. Con người chúng ta cũng vậy. Trong một quốc gia chúng ta thấy kẻ yếu luôn bị bắt gì? Luôn bị bắt nạt. Có công bằng không? Tuyệt đối thì không có đâu các quý vị. Cho nên biết là có uế độ nhưng mà chúng ta cũng không được gì chán chường buông xuôi mà bỏ hết. Thôi, thầy nói như thế, từ mai về con không làm cái gì nữa, con bỏ hết, con làm đơn, con xin nghỉ công tác nhà nước, nghỉ công tác, nghỉ làm việc, rồi con gì, con chỉ niệm Phật, để con thì chờ vãng sinh thôi. Hỏi học đạo với ai, và ông ai dạy như thế, và thầy dạy như thế, thì chắc chắn là khoảng vài tháng sau nghe tin là gì? Không hiểu tại sao ông ấy nói cái gì, mà ông vào, bây giờ muốn đến thăm ông thì hãy vào trong á, nhà tù hỏa lò để thăm. Thế thì chết. Đấy. Thầy không khuyên chúng ta là gì? Ở quái uế độ là phải bỏ hết tất cả ngay để mà gì? Để mà chỉ có niệm Phật rồi chờ vãng sinh. Không. Chúng ta phải gì? Ở trong quái uế độ mà tu được, làm trọn vẹn được cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình với bản thân, với gia đình và với xã hội mà vẫn tu được thì A Di Đà Phật thì mới chấm thang điểm 10. Đó. Còn chúng ta thì trốn tránh xã hội, trốn tránh trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, làm con, làm cái để lo cho bản thân một mình không á, thì cho dù có được vãng sinh đi chăng nữa cũng chỉ là gì? Hạ phẩm hạ sinh mà thôi, hoặc là đới nghiệp vãng sinh về biên địa thế giới Tây Phương Cực Lạc mà thôi, 500 năm sau mới được dự vào gì? Vào hạ phẩm hạ sinh. Còn nếu chúng ta làm tròn trách nhiệm bổn phận của một hành giả pháp môn tịnh độ ở trong cõi uế độ này, gọi là tốt đời đẹp đạo, thì khi vãng sinh A Di Đà Phật sẽ chấm cho chúng ta thang điểm 10 vậy. Đó, thì muốn điểm 10 hay là muốn một điểm thôi? À, đương nhiên ai muốn điểm 10. Nhưng mà lúc nãy hỏi có bao nhiêu người phát tâm ăn chay được tháng 2 ngày? Ít quá. Có ai phát nguyện từ hôm nay trở đi nghe theo lời thầy khuyến hóa sách tiến và bảo ban á, con phát nguyện một tháng từ giờ trở đi con ăn chay 2 ngày để kết duyên với gì? Với Phật pháp. Đoạn ác với gì? Với chúng sinh. Tháng 2 ngày thôi, mùng 1 và ngày rằm thôi. Cứ vào ngày đó là gì? Ăn chay tuyệt đối, cho dù chồng có mang gì. Liêu 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 liêu. Bà nói ơi, hôm nay thì có gà rán ngon lắm. Dạ, mô Phật. Hôm nay là gì? Bần tăng rồi gì? Chỉ trai giữ giới à? Xin thí chủ cứ tự nhiên. Đấy, như thế. Diễn một tí cho các vị đỡ buồn ngủ. Thầy mà ngày xưa cũng chưa xuất gia, cũng mơ thì mơ làm diễn viên lắm đấy. Suốt ngày mơ làm diễn viên thôi. Hóa ra bây giờ mình là diễn viên gì? Diễn viên hài ở trong Phật gì? Trong Phật giáo. Thầy mà không kéo cày mà trả nợ như thế này thì chết. Các vị đừng có nghĩ là đi tu là sướng, đi tu là hưởng thụ đâu nhé. Đấy, không. Tu một cách thực sự là phải gì? Phải á. Đền đáp á, tứ ân không đơn giản đâu. Đó, cho nên á, ở đây á, cũng mong rằng các Phật tử chúng ta đừng có phụ lòng thầy quá. Cả hàng nghìn người, hơn nghìn người như thế này mà chưa được 20 người phát nguyện ăn chay mà tháng 2 ngày. Mà tháng 2 ngày ăn chay thì có gì khó khăn lắm đâu. Quả thực nó cũng hơi thèm đấy. Khi mới tập ăn chay. Nhưng hãy nghĩ về gì? Sinh tử là việc lớn. Khổ đau không biết bao giờ dừng. Nếu như chúng ta không phát tâm Bồ Đề, không hướng tới cái thiện, cho dù chỉ là một tháng thì 2 ngày thôi. Nếu chúng ta muốn thoát khổ được thì phải nhân rộng cái hạt giống Bồ Đề của mình lên. Đầu tiên là 1 tháng 2 ngày, dần dần tụng kinh niệm Phật, tu tâm dưỡng tính, đạo tâm tăng trưởng, lòng từ bi rộng lớn, chúng ta sẽ cảm giác ô, tại sao mình không phát nguyện lên 1 tháng thì 6 ngày như trong kinh Phật dạy, tại sao không phát nguyện lên 1 tháng 10 ngày như trong kinh Địa Tạng Phật dạy, để kết rộng thiện duyên với chúng sinh, với Tam Bảo nhỉ. Đấy, rồi dần dần từ cái chỗ ăn chay được 10 ngày mình thấy là bình thường, cơ thể vẫn khỏe, không thấy thèm thịt thèm cá nữa, tụng kinh niệm Phật cho nhiều, tự nhiên mình không thấy thèm nữa. Cho nên tại sao mình không chay trường đi để một đời cầu sinh Tây Phương Cực Lạc nhỉ? Cho nó đảm bảo, cho nó chắc chắn nhỉ? Mà mình cứ phải vì miếng ăn mà mình phạm giới như thế này, mình vì miếng ăn mà mình tổn phúc như thế này, mình vì miếng ăn mà mình đánh mất đi cơ hội vãng sinh một đời của mình như thế này. Đấy, đây chính là gì? Nhân lành được gieo xuống mảnh đất tốt A Lại Gia của chúng ta. Từ cái chỗ 1 tháng 2 ngày ăn chay ấy chính là những hạt giống gì? Hạt giống tốt. Có 30 hạt giống thì 28 hạt giống gì? Lép hoặc hạt giống gì? Hạt giống là cỏ, là cây độc. Nhưng cũng có 2 hạt giống tốt là ngô, là khoai, là sắn, là cao lương mỹ vị, gieo vào trong đất thức A Lại Gia của chúng ta. Và một ngày nào đó chủng từ thiện ấy, hạt giống tốt ấy, nó đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái, tâm Bồ Đề khai phát, chúng ta tinh tiến tu hành từ chỗ 2 ngày ấy, nó mới nở thành gì? Thành 30 ngày 1 tháng, cho đến trọn cuộc đời này của chúng ta, cộng với niệm Phật phát nguyện vãng sinh Tây Phương nữa. A Di Đà Phật thấy gì? Thấy rằng trường hợp này cũng được đấy chứ. Nó chưa phải là số 1 thì nó cũng là số gì? Số 2. Quan Âm Bồ Tát đâu? Thế Chí Bồ Tát đâu? Các ngài hãy đi đến thế giới Sa Bà, ở cái số nhà ấy, ở cái ngõ ấy, ở cái thôn ấy, ở khu phố ấy, có một Phật tử nó chưa được là số 1 nhưng nó cũng là số 2 thôi. 2 ngài cùng với chư thánh chúng đến để gì? Đến để rước nó về đây cho ta. Nếu muốn thoát cõi Sa Bà uế độ một kiếp, vãng sinh Tây Phương một đời, thì hãy tu như thế các quý vị. Đấy, nói như thế rồi, bây giờ thầy hỏi nhé. Nhưng mà giơ tay thì phải thực hành nhá. Thế là buổi kéo cày trả nợ hôm nay khiến cho gì được 100 vị Phật có thể thành Phật trong tương lai. 100 vị Phật đấy lại phát nguyện gì độ cho gì hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu, hàng muôn, hàng ức, hàng tỷ tỷ những chúng sinh thành Phật trong tương lai nữa. Thế là một cái chuyến gì đi làm thuê kéo cày trả nợ rất có lợi ích. Có đúng không? Rất lợi ích. Cho nên ở đây á, tổ mới nói là gì? Cõi Uế độ và cõi Tịnh độ là hai gì? Là hai cái thái cực khác nhau. Tịnh độ là chỉ cho cõi trang nghiêm thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng các ngài đang gì? Các ngài đang cư ngụ và lấy thế giới đó là phương tiện để giáo hóa độ sinh, khiến cho vô số những chúng sinh được vãng sinh về đó tu tập dần dần cho đến thành Phật, không bị thoái chuyển nữa. Còn cõi Uế độ là từ các cõi, các cảnh giới, từ cõi từ cảnh giới đến thì đến thân tâm chúng sinh đều ô trược loài hữu tình, ở đó còn gì phải lên xuống chìm đắm trong sáu nẻo luân hồi, đặc biệt là ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Loài người ở cõi Sa Bà Uế độ này nếu chỉ tu ngũ giới thập thiện và các điều lành khác mà không niệm Phật thì cùng Phật vô duyên. Vô duyên tức là không có duyên. Nếu mà con người chúng ta chỉ tu giữ năm giới và 10 điều thiện mà không niệm Phật, phát nguyện vãng sinh về cõi Phật, cõi Tịnh độ của chư Phật, thì có thể nói chúng ta với Phật là gì? Là vô duyên, hay còn gọi là gì? Ít duyên, kém duyên, thiếu duyên vậy. Về tu năm giới thì chỉ được sinh lại làm người, mà làm người kiếp này gặp Phật Pháp còn chưa tu được ở kiếp sau, mà nếu gặp vào lúc cõi nước, đất nước chiến tranh loạn lạc thì tu làm sao được, lo giữ cái thân còn không xong, huống chi là tu. Sinh vào quốc gia nghèo đói nào đó thì xin thưa các vị, lo miếng ăn, nước uống còn chưa đủ, huống chi thời gian để lo tu. Đấy, sinh vào nơi biên địa, kém hiểu biết, thiếu nhân duyên với Phật Pháp, chỉ tin theo tà đạo, tin theo mê tín dị đoan thôi, cũng không tu được này. Đó, cho nên phải kết duyên niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, đấy mới là gì? Thủ thắng của Phật tử chúng ta vậy. Vì không duyên với Phật hoặc là ít duyên với Phật, cho nên chủng tử vô lậu trong thức thứ 8, tức là trong A Lại Gia thức của chúng ta, thiếu cơ năng dẫn phát, nên dù có tu các nghiệp lành nhiều lắm cũng chỉ sinh lên cõi trời, không được về cõi tịnh độ, hưởng hết phúc thọ ở cõi trời, vẫn có thể bị đọa lạc xuống gì? Xuống nhân gian, thậm chí là đọa vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh như thường. Cho nên ở đây tổ nói này, nếu như vẫn còn nghiệp lành thuộc thượng phẩm thập thiện lại tùy sinh ở các cõi trời thấp hoặc cao, nghiệp trung phẩm thập thiện thì sinh về cõi người, tức là nếu có tu thập thiện sinh về cõi trời thì khi hưởng hết phúc thì thuộc hạng hạ phẩm để sinh về các cõi trời thấp hơn, thượng phẩm thì vẫn ở cõi trời cao hơn. Nhưng mà thì hưởng hết cái phúc thập thiện thì vẫn đọa lạc nhân gian, thậm chí ba đường ác như thường. Cho nên hoặc là nghiệp hạ nữa thì hạ của hạ phẩm của thập thiện thì sinh qua Atula. Atula thì đấu tranh, suốt ngày tranh đấu, suốt ngày thích chiến tranh, mà giết thì giết người, giết vật thì lại tạo nghiệp rồi. Cho nên cái nhân ở cõi trời, quả ở cõi trời sẽ Thế cũng chính là cái nhân nó đọa lạc ở trong ba đường ác cái sau này vậy. Vì vậy mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sau khi thấy Đức Phật thì tính tọa ở Linh Thiếu Sơn, phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương thế giới, chư thiên trên các quái trời, dục giới sắc giới, kể cả vô sắc giới thì cũng đến để tùy hỷ để cúng dường Đức Phật. Chư thiên quái dục quái sắc thì dâng thành trì bảo tháp lâu đài điện các để cúng dường Đức Phật, mong Đức Phật nhận cho. Vì thế giới của chúng con, quái chư thiên của chúng con bao nhiêu nghìn năm nay không có Phật xuất hiện, bao nhiêu triệu năm nay không có Phật xuất thế, cho nên chúng chư thiên thì ngày một giảm dần, ác đạo thì tăng thêm. Xin Đức Thế Tôn là từ bi thương xót, tiếp nhận những tâm thành cúng dường của chúng con, lâu đài điện các, y phục hương hoa vân vân đó, Ngài nhận cho con, để cho chúng con gì kết chút thiện duyên với Ngài, để cho chúng chư thiên ở trên cõi trời của chúng con ngày một gì, ngày một đông thêm. Các vị tụng kinh Pháp Hoa, đọc kinh Pháp Hoa sẽ thấy điều đó ở trong kinh Pháp Hoa. Cho nên sinh lên cõi trời cũng không phải là vĩnh cửu, không phải là gì, là tất cả, huống chi cõi người của chúng ta. Còn không may hưởng hết phúc đọa vào trong ba đường ác là súc sinh thì bị cái nạn người ta gì, người ta giết bất cứ lúc nào, hoặc là con lớn con mạnh là giết con bé con yếu bất cứ lúc nào. Còn làm ngạ quỷ thì đói khát là ngặt nghèo, khổ sở vô cùng, thậm chí là gì, ngửi thấy mùi nước cháy khát cổ họng nhưng nước không có mà uống, đói meo cái bụng nhưng cơm không có mà ăn. Cho nên Phật dạy các sư, các Phật tử chúng ta buổi tối nếu có ăn thì phải nhẹ nhàng, đừng có khua bát, khua nồi, khua son, khua chậu to mà gì khiến cho chúng quỷ thần nó nghe thấy tiếng rửa bát lẻng xẻng, leng keng lách cách, khua nồi cọ mâm rửa bát bày cơm vân vân đó, nó phát ra cái tiếng nó nghe thấy và nó nghĩ đến thức ăn, nó nghĩ đến thức ăn mà nó không được ăn, cho nên gì lửa lại phừng cháy trong bụng, trong cổ họng nó, khiến cho nó đau đớn vô cùng. Người tu chúng ta cần phải gì, cần phải khởi tâm thương xót chúng ngạ quỷ đói kia vậy. Vì vậy mà nếu có phải ăn tối, lúc đi rửa bát cũng phải nhẹ nhàng, lúc cho cơm vào miệng ăn uống cũng phải nhẹ nhàng, đừng có nói chuyện riêng, phải nghĩ tới gì loài quỷ thần nó đang gì, loài quỷ ngạ quỷ nó đang gì đói khát chầu trực ở bên ngoài. Ta là người tu nỡ nào mà nhìn thấy chúng sinh khổ mà yên tâm để hưởng thụ hay sao? Có ý nghĩa hết cả đấy các quý vị. Kể cả bữa trưa chính ngọ này chúng ta ăn cũng phải cúng thí cho các thần linh, quỷ thần và đại chúng cõi âm đến tham dự khóa tu. Kể cả không tham dự khóa tu, chư tăng vẫn phải niệm thực hàng ngày trước khi ăn. Trong luật Đức Phật chế định thì các tỳ kheo nếu mà khi ăn không niệm thực thì chẳng khác gì loài gọi là bảng môn tà đạo, không phải là đệ tử của Đức Như Lai vậy đó. Cho nên qua đây chúng ta thấy gì, quái uế độ của chúng ta nó khổ lắm. Nếu muốn thoát ly duy chỉ có bằng cách là gì, tu nhân tích đức hành thiện, ăn chay tụng kinh niệm Phật, phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc mới có cơ hội để liễu thoát ra sinh tử vậy. Cho nên ở đây tổ nói chúng sinh do ngã chấp làm gốc, từ nơi đó khởi tạo các nghiệp lành dữ thuộc vào sáu đường, nên tùy theo sự thành thục của mỗi loại chủng tử phải chịu lên xuống luân hồi. Trong kiếp luân hồi nghiệp nhiễm dễ tạo, duyên lành khó tu, nên thời gian đọa xuống ác đạo rất là lâu dài, sinh lên thiên đạo thì ít lắm, còn đọa xuống nhân gian và ba ác đạo thì nhiều vô số kể. Đức Phật nhìn thấy cảnh đó mà than rằng chúng sinh thường lấy ba ác đạo
làm nhà.
Đấy. Đức Phật nhìn thấy cái cảnh đại đa số chúng sinh, chúng ta cũng là một chúng sinh, là một loại trong đó, tứ sinh đấy, thấp sinh, noãn sinh, thai sinh, hóa sinh đó các quý vị. Ngã quỷ và địa ngục thì chư thiên thì quỷ thần thì hóa sinh, Atula thì hóa sinh, chúng ta thì thai sinh, các loài gì chim cỏ gà qué vịt viết kia gì thì noãn sinh, noãn sinh chứ là gì, sinh bằng trứng đó. Còn các loại muỗi mỏng côn trùng nhỏ bé thì gì, thấp sinh, nương vào nơi ẩm thấp bẩn thỉu mà gì mà sinh ra đó, tức là trứng được con muỗi nó đẻ vào cái gì, cái nơi vũng bùn ẩm thấp hoặc là lu nước động vân vân mà gì mà sinh ra vân vân, nó gọi là nơi thấp sinh đó. Đức Phật nhìn thấy chúng sinh ở thế gian chúng ta phần lớn là gì, thăng thiên hoặc sinh nhân gian thì ít, mà đọa trong ba đường ác đạo thì quá nhiều. Cho nên Ngài mới than rằng chúng sinh thường lấy ba ác đạo làm nhà. Đấy. Các vị thấy không? Hàng nghìn người ở trong hội trường, 50 người ăn chay trường, 100 người ăn chay 10 ngày, khoảng 20 người đã ăn chay được 1 tháng 2 ngày. À, thầy thị giả các cụ, các Phật tử, các đạo hữu chúng ta từ sáng đến giờ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mới vận động được có gì thêm khoảng 100 người phát nguyện ăn chay 1 tháng 2 ngày nữa. Không dễ đâu. Như đấy là phát nguyện giơ tay thôi, còn về thực hành được hay không nó chưa chắc. À, chưa chắc. Khoảng 100 người giơ tay phát nguyện với thầy lúc nãy nhưng chưa chắc. Về thì hơi ốm đau một chút rồi thì chồng con hay là vợ con hay người thân, con cái, bạn bè, những bạn nhậu, bạn rượu nói là gì? Tại ông tự nhiên lại đi ăn chay. Ông có vấn đề không? Lên chùa có mấy ngày đâu về đi ăn chay. Thế ông phải đi khám xem đầu óc ông có làm sao. Đấy như thế có hỏi cho tiếng. Tại sao mình ăn chay mà bạn bè mình, bạn nhậu mình nó bảo mình đi khám nhỉ? Hay là mình sai rồi? Mình lạc đường, bị ông sư gì? Ông mê hoặc có mấy tiếng đồng hồ, ông mê hoặc mình. Thôi. Không ăn chay nữa. Không ăn chay. Vừa về thì lích kích. Tự nhiên ngày hôm đó, cả nhà ăn mặn mình đi ăn chay. Lích kích làm gì? Thôi. Chả thành Phật, thành Thánh thì tao thành gì? Tao thành quỷ cũng được. Cho nên là chén đã. À, thỏa mãn cái gì? Cái dục vọng về gì? Về khẩu, về vị xúc của vị giác của chúng ta đã. Vân vân. Kệ. Biết là có kiếp sau hay không? Nghe mấy ông thầy nói thế, ai thấy kiếp sau bao giờ? Gớm. Thôi, bỏ. Bỏ thật. Đấy, còn rơi rụng đấy. Đảm bảo sẽ có những vị, giơ tay lúc này sẽ có những vị rơi rụng. Giỏi lắm thì được một vài tháng thôi, thấy. Nào là thấy. Ôi trời ơi, tại sao cái ngày hôm đó nó phức tạp thế? Cũng chỉ là 1 ngày trong, 2 ngày trong 30 ngày thôi mà. Không nhá. Những cái ngày trai. Đức Phật ở trong kinh A Hàm ngày dạy là gì? Những ngày đó là đích thân các vị gì? Tứ thiên vương đi tuần. Thậm chí là các vị gì? Thiên tử, thậm chí là thượng đế, tức là Ngọc Hoàng thượng đế đi tuần du ở thế gian. Xem ở thế gian những cái ngày ấy có những người nào đoạn ác tu thiện hay không. Nếu có thì tự mình ghi vào cái quyển sổ tay của các ngài là gì? Trường hợp AB này, tên là Nguyễn Văn An, Trần Thị B này, sống ở ngôi nhà số bao nhiêu, ở khu phố nào, và ở ngõ ngách nào, ở thôn nào, ở xóm nào, ở xã nào, ở huyện nào, ở tỉnh nào. Ngày đó, chuyên làm việc thiện, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, đoạn ác tu thiện. trường hợp này có thể giao cho các vị gì? Thiên tử, các vị chư thiên đó, hộ pháp thiên thần theo dõi. Có đúng cái trường hợp này, cứ vào mùng một ngày rằm là gì? Là đoạn ác tu thiện hay không? Nếu mà đúng thì các ngươi hãy gì bảo hộ, hãy gia hộ cho những con người ấy, gia đình ấy được bình an, được mạnh khỏe trong cuộc sống này, tránh được những gì, những cám dỗ và những điều sai trái ở thế gian, để cho đạo tâm của họ ngày một kiên cố. Sau này nếu những vị đó được về với Phật, chư Phật Bồ Tát đến đón họ về cõi Phật đó thì thôi, còn nếu chư Phật Bồ Tát không đến đón thì các ngươi phải gì đến để đón rước vị đó về cõi trời của chúng ta, để cho gì chư thiên ngày một tăng lên, Atula ác đạo ngày một gì giảm dần. Đấy là trong kinh A Hàm Đức Phật dạy công đức lợi ích của tháng gì 2 ngày ăn chay đó các quý vị. Chư thiên ưa thích, chư Phật hoan hỷ, chư thần thì gì hộ trì cho, như trong kinh Địa Tạng nói đó. Các quý vị hơi ốm đau bệnh tật một chút, hơi khó chịu một chút là đến thầy ơi thầy cứu con với. Trong khi đó thầy bảo chúng ta đoạn ác tu thiện một tháng có 2 ngày mà không dám giơ tay, thầy cứu làm sao được. Muốn thay đổi được bệnh tật của mình, nghiệp báo của mình, các quý vị cũng phải đi phải tu nữa chứ, thầy còn phải tu mà. Xin lỗi các vị, thầy nói thật rồi, trước khi vào pháp hội thầy đã bị ốm về truyền nước gì 4 ngày, truyền nước vẫn không đỡ không khỏi mà thậm chí nó còn nặng hơn. Cái đầu nó gì nó còn quay nữa, nhìn cái nhà nó cứ quay tít đi này. Thế thầy mới phát nguyện là gì, thôi cho dù có ốm, cho dù có bệnh thì cũng phải gì một ngày cũng phải giảng cho các Phật tử chúng ta được tiếng đồng hồ. Cho nên thầy bảo ban thông tin là chuyển cái máy ở lên trên thất của thầy, thầy có ốm thầy ra thì cố thầy gì thầy lết ra, nặng quá thì thầy bò ra, thậm chí là gì phải dùng tay để gì để vịn ghế thì mới trèo lên được, thì thầy cũng ra để cố để làm ô xin cho các Phật tử một chút trong mấy ngày khóa tu. Ngày thứ nhất cố lắm, ngày thứ hai cố vừa vừa, ngày thứ ba cố ít hơn. Vì sao? Khi mà ra tu á, ra giảng cho các quý vị xong á thì người nó lại thấy gì? Thấy khỏe lên. Trong khi đó mấy ngày trước thuốc thang gì không đỡ tí nào, thuốc vào cũng như không có thuốc. Bình thường trước đây uống thuốc là hết, nhưng bây giờ thuốc vào cũng như không thuốc. Vậy cái bệnh này là gì? Chắc là do nghiệp chướng, do oan gia trái chủ nó đến là gì, nó đòi nợ nữa, chứ không phải là mình cái bệnh chướng do thân thể phát ra đâu. Cho nên nghĩ như thế là thôi, cố gắng, có chết trên tòa giảng thì cũng không sao. Đang giảng như thế này mà chết đó thì Phật tử lại bảo úi đấy, thầy con đó đang giảng mà vãng sinh đấy, có khi lại gì gieo được chút duyên cho Phật tử. Cho nên đó, thôi cố gắng, mệt cũng lên giảng một chút. Đấy, thầy cũng còn phải cố như thế cơ mà. Nhưng may mắn là chư Phật Bồ Tát là các ngài lại thương lại độ cho. Chắc là hết ngày hôm nay, ngày mai là gì? Gần như khỏi hẳn. 7 ngày cố gắng tinh tiến, cho nên Phật Bồ Tát là có thể các ngài cho một cái điểm gì? Con là số 1 trong khóa tu 7 ngày này. Cho nên Phật Bồ Tát bảo là thôi được, cố gắng như thế là được. con có thể làm tấm gương cho những mọi người lười học, lười tu, chỉ đến biết đến là viết sớ, đến để dâng lời kêu cầu suốt ngày, cứ kêu cầu ra giả lên và Phật ơi, Phật thương con, Phật cứu con, Phật độ con, gia đình nhà con ốm đau bệnh tật, gia đình nhà con làm ăn không may mắn, gia đình nhà con vợ chồng hay cãi nhau vân vân này nọ, nó kêu rát cả tai. Ta bảo nó gì, tích phúc tu nhân hành thiện đi một chút, nó về nó chẳng làm con ạ. Ta buồn lắm, ta thương nó lắm mà nó có làm đâu. Ta cũng muốn độ nó lắm, nhưng mà nếu mà ta mà độ cho nó thì ta đi trái lại với quy luật vận hành của nhân quả. Nó không đoạn ác tu thiện mà ta cứ gì, ta cứ độ nó, tức là ta bao che cho gì, cho những lỗi lầm của nó hay sao? Cho nên á, ta phải như gì, làm cái người cầm cân nảy mực giữa gì, giữa nhân quả thiện và ác. Ta đâu có thể gì thuần theo bên thiện mà gì mà trái lại bên ác được. Như thế thì mất hết luân thường đạo lý của thế gian, mất hết cái sự vận hành của tự nhiên vậy. Cho nên con hôm nay là ngày cuối, con lên nhắn nhủ với gì, với các đệ tử của ta, những đứa con thân yêu của ta, từ giờ trở đi nếu muốn gì gia đình hạnh phúc an vui mạnh khỏe thì ít nhất cũng phải đoạn ác tu thiện, ít nhất một ngày cũng phải được dăm ba bảy câu Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trở lên. Một tháng ít nhất cũng phải chỉ trai giữ giới lấy gì hai ngày, đó là mùng một và ngày rằm, để tu nhân tích đức hành thiện. Nếu làm được như thế, không chỉ mình ta phóng quang minh tiếp dẫn là độ cho đâu, mà mười phương chư Phật cũng phóng đại quang minh tiếp dẫn và độ cho. Không chỉ ta mà các vị Bồ Tát khắp mười phương thế giới cũng tùy hỷ và hộ trì cho. Không chỉ chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng ở trong Phật môn chúng ta, mà chư hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, Già Lam Chân Thể, các ngài cũng thường dùng công đức thần thông quang minh trí tuệ của các ngài để thân cận giáo hóa, giúp đỡ và tiếp độ cho. Con hãy gửi những lời nói gì của ta đến các con của ta nhé, động viên nhé, khiến cho mọi người đoạn ác tu thiện, không nhiều thì cũng phải được ít nhé. Không có mở khóa tu ra như thế này mà chẳng có người đoạn ác tu thiện, chỉ nghe xong rồi về rồi bỏ đấy, thì mười phương chư Phật thì các ngài muốn hoan hỷ cũng khó có thể hoan hỷ được với chúng ta. Đó, hỏi lại thêm một lần nữa, qua sách tiến động viên như thế thì bây giờ có thêm được ai không? Phát nguyện một tháng hai ngày thôi, tu thiện thôi. Nào, thêm được không? Những người thêm thôi thì giơ tay, những người lúc nãy giơ rồi thôi. Thêm được giơ tay cao thì xem nào. À gì đà Phật, bên này được 1, 2, 3, 4, 5. Bên này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bên này được khoảng 15 người, bên này được khoảng chục người, thế được khoảng 25, 30 người nữa. A Di Đà Phật, cảm ơn các Phật tử. Ở đây vì thế chúng sinh có thể đoán định, hay là vì thế chúng ta có thể đoán định tất cả loài hữu tình, nếu không về tịnh độ của chư Phật, tất phải ở lại quái uế độ thế gian này. Đã ở lại quái uế độ với hoàn cảnh xấu ác nhiều chướng duyên, với căn cơ người thời mạt pháp, sớm muộn cũng phải đọa trong ba đường ác đạo. Chúng ta thấy không? Đây là lời gì? Lời khẳng định của Đức Đệ Nhị Tổ. Thời mạt pháp này chúng ta thì phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, chướng duyên thì vô lượng vô biên, thuận duyên thì rất là thiếu thốn ít ỏi. Cho nên đại đa số nếu ở lại quái uế độ này thì không sớm thì muộn cũng sẽ bị đọa vào trong ba đường ác đạo mà thôi. Đấy, nói đến ba đường ác đạo thì ai cũng sợ sởn gai ốc lên. Chúng ta muốn thấy ba đường ác đạo không? Chúng ta muốn thấy không? Hãy nhìn vào bếp của gia đình chúng ta. Trong bếp của chúng ta đó chính là cảnh địa ngục thu nhỏ đó các quý vị. Chính trong căn nhà của chúng ta. Cái khu bếp nấu đó là địa ngục thu nhỏ. Vì sao mà nói là địa ngục thu nhỏ? Vì mỗi mỗi chúng sinh bị chúng ta mua về, chúng ta bắt về, chúng ta cắt cổ, mổ bụng, moi tim, moi gan, moi ruột, đem băm bổ mổ xẻ chúng ra, cho vào nướng thì là địa ngục gì? Địa ngục gì? Địa ngục thiêu thân. Cho vào nấu thì là địa ngục gì? Địa ngục vạc dầu sôi. Các quý vị thấy, đối với những chúng sinh ấy, đó là địa ngục. Còn đối với chúng ta, đó là món ăn gì? Món ăn ngon, khoái khẩu. Nếu chúng ta không hiểu được nhân quả, không hiểu được gì, lời Phật dạy, thì khi hưởng hết phúc báo làm người ở thế gian này, chúng ta vào trong A Tỳ địa ngục hay là 18 tầng địa ngục lớn hay là vô lượng địa ngục nhỏ đó, thì ngưu đầu ngục tốt cũng giết chúng ta, đem chúng ta. Giống như trong các loại địa ngục, kinh Địa Tạng dạy rất rõ rồi, thầy không phải giảng lại nữa. Chúng ta đọc kinh Địa Tạng tự cảm nhận đi. Đến khi đó thì ngưu đầu ngục tốt cũng giống như chúng ta đang gì? Đang cắt cổ, mổ bụng, moi gan, lóc xương, róc vảy, lột da của chúng sinh vậy. Giống như chúng ta dùng dao sắc bén để cưa, để băm, để chặt từng miếng, từng miếng, từng phân thần của chúng sinh ở thế gian rồi đem nấu, đem nướng, đem xào, đem rán, đem rang, đem trưng, đem kho vậy. Chúng ta ăn thế ngon. Khi đến lúc chúng ta vào trong địa ngục, ngưu đầu ngục tốt á, chó sắt, rắn sắt, trâu sắt, hổ sắt, báo sắt, vân vân, nó giết chúng ta, nó ăn cũng tương tự như thế. Cho nên người học đạo, người học Phật mà không hiểu được cái gì, cái lý nhân quả vay trả trả vay ấy, thì chưa phải là người học Phật thật sự. Học Phật mà không đoạn ác tu thiện thì không phải là người tu Phật thật sự vậy. Chúng ta học thì phải tu. Học mà không tu thì bằng thừa, càng tăng trưởng chi kiến ác. Chỉ đem cái kiến thức chúng ta học được để đi cãi nhau, để đi tranh luận, đi nói cho thật giỏi vậy. Cho nên Ấn Quang Đại Sư ở trong Ấn Quang Gia Ngôn Lục nói gì? Người ở thế gian này, tăng ni Phật tử, học Phật ở thời mạt Pháp này, đại đa số là thiên về gì? Tri kiến. Tức là thiên về tri thức. Nói gì? Hay trăm ngàn vạn ức lần, nhưng làm thì lại chưa được gì? Một phần nhỏ trong những lời nói ấy. Chúng ta thấy không? Đây là Ấn Tổ nói đấy nhá. Cho nên Ấn Tổ chính là gì? Là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí nói. Chắc chắn gì Bồ Tát nói thì không? Không sai rồi. Cho nên chúng ta cần phải tăng trưởng cái việc thiện lên chút xíu, giảm bớt cái việc ác ấy, một chút xíu đi. Giảm một chút ác tức là tăng một chút thiện. Tăng một chút thiện đồng nghĩa với giảm một chút ác, thì đó mới là đệ tử của Phật vậy. Đó, cho nên ở đây Tổ mới nói là gì? Ở quái uế độ này nếu chúng ta thì không sớm thì muộn, chắc chắn, Tổ nói là chắc chắn cũng phải đọa trong ba đường ác đạo. Muốn thoát ba đường ác đạo, Tổ dạy duy nhất chỉ có gì? Có cầu sinh tịnh độ, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới về với Đức Phật A Di Đà thì mới thoát khổ mãi mãi vậy. Đó, Cho nên khi nói đến đây thì có người gạn hỏi với tổ là gì? Đường lối giải thoát có nhiều môn, hà tất phải lấy pháp môn niệm Phật? Điểm này nếu suy nghiệm sẽ tự hiểu, tuy nhiên cũng xin phúc đáp cho rõ ràng như sau. Đấy, có người nói là tại sao con đường tu hành trong Phật Pháp có rất nhiều môn, tại sao lại chỉ nói là gì? Pháp môn tịnh độ thôi. Tại sao nói về thiền, về luật, về mật, về pháp hoa, về thiên thai, về tam luận, về câu xá, về duy thức, vân vân, mà lại đây chỉ nói về tịnh? Tổ giải thích như thế này: xưa kia Đức Như Lai tuy diệt độ, nhưng chính pháp quản thịnh, chúng sinh nghiệp nhẹ tâm thuần, nghiệp tức là nhẹ tâm thì thuần tịnh, thuần thiện nhiều hơn, thuần túy hơn. Còn tâm của chúng sinh bây giờ phức tạp lắm. Phức tạp như thế nào chúng ta tự hướng vào trong mà suy nghĩ. Hôm nay mới phát nguyện là gì? Con nguyện cuộc đời này sẽ đoạn ác tu thiện, sẽ về với Phật bằng được. Nhưng ngày mai cuộc sống xô bổ thế gian nó lôi cuốn, nó cám dỗ. Tuần sau Phật tử rủ: alo bạn ơi, tuần này thầy lại mở khóa tu đấy, bạn có đi không? Ôi dồi ôi, bận lắm, thôi để lần sau. Mới nhận được ký kết được cái hợp đồng, ngày kiếm 400-500 nghìn, triệu bạc, đi tu 7 ngày mất 7 triệu, bằng lương cả tháng, xót lắm không đi đâu. Thôi tháng này mình bận lắm, cậu đi đi. Đấy. Thế là tháng sau lại kiếm được quả hợp đồng cái gì, lại béo hơn nữa, cả ngày có thể kiếm được 1-2 triệu nữa. Tháng sau bạn rủ đi, thôi tớ bận lắm không đi nữa. Xong cứ dần dần lâu ngày chảy tháng như thế là gì? Quên Phật, quên Pháp, quên Tăng, quên cái cảnh gì? Chúng ta ăn cơm rau đạm bạc ở trong hội trường, đến giờ thính Pháp, đến giờ tụng kinh, đến giờ niệm Phật, quên mất rồi. Mà thay vào đó làm được nhiều tiền thì cũng phải hưởng thụ cho thật, thật nhiều. Ăn không muốn đến cái quán gì, quán cơm bụi nữa, không muốn đến cửa hàng cơm chay nữa, mà muốn đến cái quán gì, phải có số, có má ở thủ đô Hà Nội này cơ. Quán là nổi tiếng cơ. Vào phải có gì, người phục vụ cơm bưng nước rót, kẻ hậu người hạ cơ. Ăn là phải đồ sơn hào, hải vị, những đồ gì đắt tiền cơ. Thế là đi vào con đường gì? Kiếm tiền và hưởng thụ. Dần dần nữa, từ chỗ quên Phật, quên Pháp, quên Tăng đến gì? Bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, bỏ việc đi chùa, tu hành gì? Tu hành chân chính vậy. Khi hưởng thụ hết phúc thì đọa lạc trong ba đường ác như thường. Chúng ta thấy ở thế gian này có nhiều đại gia, có nhiều lãnh đạo cấp cao, thậm chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng. Họ có được học hành đến nơi đến chốn không? Chắc chắn có. Nhưng vì lòng tham, vì sự hưởng thụ, cho nên gì? Khi làm quan, không làm phụ mẫu của gì? Của người dân, mà là quan là để làm cái bóc lột của nhân dân, của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, vân vân. Cho nên khi bị phát hiện ra, cho nên còng số 8 treo vào gì? Treo vào hai tay. Ra xử ngồi nhà đá bóc lịch như thường. Có nhiều đại gia đi xe siêu sang hàng trăm tỷ, lâu đài thì hàng nghìn tỷ, nhưng vì lòng tham quá lố, ăn chơi đốt phúc quá nhanh, quá mạnh, quá nhiều, cho nên một ngày đẹp trời nào đó, các đồng chí áo vàng áo xanh đến trực sẵn ở ngoài cửa, cộc cộc cộc, mở ra một cái là gì? Đọc lệnh luôn: anh đã gì? Anh đã bị bắt. vi phạm pháp luật điều A, điều B, điều C này. Cho nên khi ra tòa xử một cái là gì? Cũng đi bóc lịch từ một đại gia, đi xe trăm tỷ ở nhà nghìn tỷ, trở thành một kẻ gì? Một kẻ gọi là đến cái quyền công dân tối thiểu còn gì? Còn không có. Cho nên ở đây mới nói là gì? Mới nói là cái việc tu hành ở cái thời mạt pháp này, phần lớn chúng sinh là phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cho nên lắm những cái chuyện tạp nham nó gì, nó lôi cuốn lắm, nó làm cho chúng ta gì khó để nhiếp tâm lắm, khó để giữ được cái đạo tâm ban đầu chúng ta phát nguyện học Phật, tu Phật và cầu giác ngộ giải thoát lắm. Vì vậy mà tổ mới khuyên là gì, nên niệm Phật phát nguyện cầu sinh Tây Phương là chắc chắn nhất, ổn thỏa nhất, chính đáng nhất và an toàn nhất ở thế giới này gọi là 50-50. Nhưng nhớ lại câu tổ chốt là gì, nếu cứ luân hồi mãi ở trong thế gian này, trong cõi uế độ này, thì chắc chắn không sớm thì muộn chúng ta cũng bị đọa vào trong ba đường ác đạo. Đó. Cho nên tổ riêng ở đây mới nói thì pháp môn trình độ là con đường liễu thoát sinh tử duy nhất, dễ nhất và ổn đáng nhất trong cái thời mạt pháp này. Cho nên đưa ra pháp môn trình độ để tu hành. Vì vậy mà có người đến phỏng vấn hỏi tổ là gì, tại sao các pháp môn của Phật nhiều như thế, ngài không nói mà ngài là gì, chỉ đi riêng nói pháp môn trình độ thôi, có thiên vị không, có coi thường các pháp môn khác của Phật không, có riêng đề cao pháp tu trình độ của thầy không, vân vân. Thì tổ nói như thế này đấy, xưa Đức Như Lai tuy khi xưa Đức Như Lai nói với chúng ta là gì, là cái thời Đức Như Lai còn tại thế thì người tu tập thiền định thành tựu. Vì sao? Vì nghiệp nhẹ tâm thuần, cho nên tu pháp môn nào cũng dễ được thành tựu. Còn cái thời nay giảm xuống đến thời gọi là tượng pháp và đã đi vào thời đầu của thời mạt pháp. Chúng ta thấy trong kinh Đức Phật nói 1000 năm đầu kể từ khi Đức Phật thành đạo cho đến nhập Niết Bàn là thời chính pháp lưu hành. Thì thời này nhiều bậc cao tăng xuất hiện, nhiều những người nghiệp nhẹ phúc lớn tu hành, đại đa số là gì, được chứng đạo trong một đời, giải thoát trong một đời, liễu thoát sinh tử trong một đời. Cho nên thế mới gọi là thời chính pháp. Sang 1000 năm thứ hai, từ năm 1001 đến năm 2000 kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì gọi là thời tượng pháp. Thời này thì đại đa số là chúng sinh gì học Phật gọi là trí tuệ kiên cố, xây chùa to cảnh lớn, đại chúng xuất gia và đại chúng tại gia Phật tử gì rất là đông, nhưng 10 người tu chỉ có được 1-2 người giải thoát, còn lại là gieo duyên với Phật. Đấy là thời gọi là thời tượng pháp. Thì gọi là gì, chùa chiền kiên cố, tăng ni tín đồ Phật tử rất là đông, trình độ học vấn lý luận giảng giải Phật pháp rất là gì, là cao là sâu. Nhưng mà gì, thực hành 10 người mới được 1-2, 100 người mới được 1-20 liễu thoát và sinh tử. Còn thời mạt pháp từ năm 2001 cho đến 10000 năm sau, thời mạt pháp ở trong Phật môn chúng ta thì ác nhiều hơn thiện. Những người học Phật tu Phật thật sự thì gì, nhiều chỉ bằng lá ở trong lòng bàn tay của Phật. Còn những người học Phật và không tu Phật, dựa bóng Phật đó, thì nó nhiều đến gì, đến không thể đếm xuể, giống như lá ở trong rừng vậy. Hay còn có một cái ví dụ thì Phật bốc một nắm đất lên đưa hỏi tôn giả A Nan, đất trong tay của Như Lai nhiều hay đất ở đại địa nhiều? A Nan bạch Đức Thế Tôn thì đất trong tay Đức Như Lai nhiều, đất ở trong đại địa gì? Đất trong tay của Đức Như Lai ít, còn đất của đại địa rất là nhiều, không thể so sánh được. Đức Phật bảo này A Nan, Như Lai dùng con mắt tuệ nhìn thấy chúng sinh ở thời mạt pháp, người xuất gia và Phật tử tại gia học đạo nhiều như đất của đại địa, nhưng mà người tu hành đúng chính pháp, hoằng pháp và đắc đạo ít như đất ở trong lòng bàn tay của Như Lai vậy. Cho nên chúng ta thấy thời mạt này, chúng ta thấy tăng ni ăn thịt uống rượu, say sưa trẻ chén, bét tè lè nhè ra như ở thế gian đầy, không thiếu, không lạ một chút nào. Mà thậm chí họ là còn quyền cao, chức trọng, kết giao rộng lớn, thế lực gì? Thế lực to, không phải đơn giản. Đấy. Cho nên đấy mới gọi là thời mạt pháp. Chúng ta không biết lựa chọn, không biết gần gũi các bậc thiện tri thức để học hỏi, để tu hành thì quả thật là gì? Họ đi xuống vực, ta cũng lao xuống vực. Trong kinh Phật thì gã thầy mù dắt theo một đàn gì? Một lũ người mù, một đàn người mù đi theo. Kết quả là gì? Ông thầy mù ngã xuống vách sâu vực thẳm, thì tất cả cái đàn người mù được ông thầy dắt thì cũng ngã xuống theo sau, cứ kêu oái oái, rồi tụt một cái là gì? Thịt tát, thịt nát, xương tan, tán thân mất mạng chỉ trong một cái nháy mắt rất là ngắn vậy. Đó. Cho nên ở đây mới nói gì? Thời mạt pháp cách Phật đã xa, hoàn cảnh và nhân tâm dần dần phức tạp, trăm ngàn người tu hoặc may mới có một người đắc đạo. Chúng ta thấy không? Bây giờ là thế kỷ 21, tính theo Phật lịch là 2566 năm. Tức là chúng ta thì xét về trong kinh Đức Phật nói về thời chính pháp, tượng pháp và mạt pháp, bây giờ chúng ta đang ở vào năm thứ gì? 566 năm trong 10.000 năm của thời kỳ gì? Thời kỳ mạt pháp rồi. Tức là chúng ta đang ở vào giai đoạn đầu của thời kỳ mạt pháp, tức là nói cụ thể hơn là ở vào năm gì? 566 năm đầu của thời kỳ mạt pháp. Tượng pháp đã qua mất hơn 500 năm rồi. Cho nên thời nay gì? Đạo đức cái suy vi, bậc tu hành chân chính còn ít người, nói chi đến việc gì? Chứng đắc thánh quả. Tu hành chân chính còn ít, huống chi chứng đắc thánh quả. Các vị thấy không? Đây là lời của Đức Đệ Nhị Tổ Ngài nói, chứ không phải lời của tôi nói nhé. Đó. Bởi thời nay chúng sinh chướng nặng tâm tạp. Nghiệp chướng thì nặng nề, tâm thì gì? Tâm thì tạp. Tạp tức là gì? Là không thuần nhất. Nay thích cái này, mai thích cái nọ. Nay tu theo Phật giáo, mai lại thấy muốn tu theo gì? Muốn tu theo Bà La Môn giáo, ngày kia lại muốn tu theo gì? Muốn theo Thiên Chúa giáo, ngày kia lại muốn tu theo gì? Tin Lành, ngày kia lại muốn tu theo gì? Tu theo các tôn giáo khác, vân vân. Nói mới có một tí đã quá giờ rồi, thôi thì chúng ta nghỉ để vào tụng kinh.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.